truyện cổ tích về chàng ngốc Ivan và hai anh em của anh ta, anh lính Semyon. Tarasa bụng phệ và cô em gái câm Malanya về con quỷ già và ba chú quỷ con. Ở vương quốc nọ, có một người nông dân giàu có sinh sống và ông ta có ba người con trai. Anh lính Semyon, Tarasa bụng phệ, chàng ngốc Ivan và cô con gái Malanya khóa lửa bị câm. Anh lính Semyon tham dự chiến tranh, phục vụ nhà vua. Tarasa bụng phệ thì đi vào thành phố tìm gặp thương gia để buôn bán lông chồn. Còn chàng gốc Ivan cùng cô em gái ở nhà lao động tự nuôi thân. Anh lính Semyon có công phục vụ được thăng quan hàm cấp cao và thừa hưởng một điền trang, rồi lấy con gái của một địa chủ. Tiền lương cao và điền trang thì lớn, vậy mà anh vẫn thấy túng thiếu. Anh chồng lao động kiếm được gì? Bà vợ tiểu thư vung tay tiêu xài bằng hết, lúc nào túi tiền cũng rỗng. Anh lính Semyon tới điền trang của mình để thu lợi tức. Người quản lý nói với anh: chẳng thu được gì cả. Chúng ta không có gia súc, không có công cụ, cũng chẳng có ngựa, bò, cày, bừa. Cần phải sắm tất cả những thứ ấy, lúc đó mới có lợi tức. Và anh lính Semyon đến chỗ người cha. Cha ơi, anh nói, cha giàu có mà chẳng cho con cái gì. Hãy chia cho con 1/3 gia sản để con chuyển vào điền trang của mình. Ông già nói với anh: con chẳng đem được gì đến cái nhà này, cớ gì ta phải chia 1/3 gia sản cho con? Thằng Ivan và con Malanya chúng sẽ bực tuổi đấy. Còn Semyon nói: nhưng nó là một thằng ngốc, còn con ấy là đứa gái câm nhỏ thì rồi, chúng cần gì cơ chứ? Ông già nói: thằng Ivan, nói xem nào. Ivan liền nói: thôi được, cứ để cho anh ấy lấy. Semyon lấy 1/1 gia tài của nhà, chuyển vào điền trang của mình, rồi lại vào quân đội phụng sự nhà vua. Tarasa bụng phệ cũng kiếm chác được khá nhiều tiền, cưới con gái của một thương gia. Nhưng đối với anh, mọi thứ vẫn còn là ít. Nên anh đến gặp cha và nói: cha chia phần cho con với. Ông già không muốn chia gia sản cho cả Tarasa. Mày, ông nói, không mang được gì về cho chúng ta cả, mà những thứ có trong nhà này là do thằng Ivan kiếm được. Mày cũng không được bắt nạt nó và đứa em gái mày. Tarasa liền nói: nó thì cần gì, cái thằng ngốc nghếch ấy, nó không thể lấy được vợ, chẳng ai lấy nó. Còn con bé câm kia cũng chẳng cần gì hết. Nào Ivan, anh ta nói, hãy cho anh 1/2 số lúa mì. Công cụ của em anh không lấy đâu, mà anh chỉ xin con ngựa cái xám thôi, nó không còn cày bừa được cho em nữa đâu. Ivan phá lên cười: thôi được, anh nói, em đi làm ruộng đây. Cả nhà đã chia gia sản cho Tarasa. Tarasa chở lúa mì vào thành phố, dắt con ngựa xám đi. Còn Ivan ở lại với một con ngựa già làm công việc đồng áng như mọi khi để nuôi cha mẹ. Con quỷ già tỏ ra bực tức vì thấy mấy anh em không cãi cọ nhau trong việc chia của mà chia tay nhau trong tình cảm yêu thương. Nó ới gọi ba chú quỷ con tới. Chúng mày hãy nhìn kìa, nó nói. Ba anh em họ sống với nhau, anh lính Semyon, Tarasa bụng phệ và Ivan ngốc nghếch. Phải làm cho chúng nó cãi cọ nhau, chứ không để chúng sống hòa thuận, thân thiết với nhau như thế được. Cái thằng ngốc nghếch ấy đã làm hỏng cả mọi việc của tao. Ba đứa chúng mày hãy đi đi, bám chắc lấy ba thằng ấy, làm cho bọn chúng lục đục với nhau, để rồi móc mắt nhau ra. Chúng mày có thể làm được cái việc đó không?
Có ạ.
Ba quỷ con nói.
Vậy chúng mày sẽ làm thế nào?
Chúng con sẽ làm như thế này. Chúng nói, thoạt đầu chúng con sẽ làm cho bọn chúng khánh kiệt, đến nỗi chẳng còn gì mà khóc. Sau đó chúng con cụm chúng lại một nơi, và thế là chúng sẽ đánh lộn nhau à?
Thôi được rồi, quỷ già nói. Tao thấy chúng mày biết việc mình phải làm đấy. Hãy đi đi, và đừng có quay lại đây, trong khi chưa làm cho chúng lục đục nhau. Không thì tao sẽ lột da cả ba chúng mày.
Cả ba chú quỷ con đi đến đầm lầy, bắt tay vào tính toán xem phải làm công việc ấy như thế nào. Bọn chúng tranh cãi mãi, đứa nào cũng muốn nhận việc dễ dàng hơn. Rồi chúng quyết định bắt thăm ai được phần việc nào. Nếu như ai xong việc trước sẽ đến giúp đứa kia. Các quỷ con rút thăm xong, ấn định thời gian khi nào lại tụ tập ở trong đầm lầy để biết xem ai xong việc trước và phải đi giúp đỡ ai. Thời hạn đã đến, và ba quỷ con theo thỏa thuận lại tụ tập nhau ở đầm lầy. Chúng bàn luận về công việc của từng đứa. Quỷ con đầu tiên bắt đầu kể về anh lính Simeon. Công việc của tớ rất thuận lợi, nó nói. Ngày mai, thằng Simeon của tớ sẽ về nhà gặp bố nó. Hai quỷ con khác hỏi. Mày đã làm như thế nào? Tối à, nó nói. Đầu tiên, tớ gợi lòng dũng cảm cho Simeon. Anh ta hứa với nhà vua sẽ chinh phục được cả thế giới. Và nhà vua đã phong anh ta làm người cầm quân và cử anh ta đi đánh người Indian. Hai bên giáp mặt nhau, mở trận. Cũng vào cái đêm ấy, tớ đã nhúng ướt tất cả thuốc súng của đội quân Simeon. Rồi tớ chạy sang phía nhà vua của người Indian, lấy rơm làm thành một đội quân lính trùng điệp. Binh lính của Simeon nhìn thấy đội quân lính rơm từ mọi phía kéo tới, liền hãi sợ. Tên lính Simeon ra lệnh nổ súng. Những khẩu đại bác, các vũ khí khác đều không nổ. Binh lính của Simeon sợ hãi, chạy toán loạn như những con cừu đực. Thế là vua của người Indian đã đánh tan tác quân của Simeon. Anh lính Simeon bị một phen nhục nhã. Người ta tước mất điền trang của anh ta và định ngày mai sẽ tử hình anh ta. Công việc của tớ chỉ cần một ngày nữa là xong. Thả anh ta khỏi tù ngục để anh ta chạy về nhà mình. Ngày mai tớ sẽ hoàn tất công việc. Xin các cậu hãy cho biết tớ phải giúp ai trong số hai cậu. Quỷ con thứ hai, lo phần Taraser, cũng kể lại công việc của mình. Tớ, nó nói, không cần cậu giúp đỡ. Việc của tớ cũng trôi chảy cả. Thằng Taraser sẽ không sống nổi qua hơn một tuần nữa. Việc đầu tiên tớ làm, nó nói, là làm cho cái bụng của anh ta sệ hơn và gieo lòng ganh tuông. Lòng ganh tuông của cải của kẻ khác ở anh ta mạnh đến mức hay anh ta nhìn thấy thứ gì của người khác là anh ta muốn mua bằng được. Anh ta đã mua lại đủ thứ bằng tất cả số tiền của mình và còn muốn mua thêm nữa. Bây giờ anh ta bắt đầu mua đồ bằng tiền vay mượn. Anh ta đã nợ ngập cổ và trở nên bối rối khó gỡ ra được. Một tuần nữa là đến thời hạn anh ta phải trả tiền. Còn tớ sẽ biến tất cả hàng hóa của anh ta thành đống phân chuột. Anh ta sẽ không trả nợ được và sẽ phải về cầu cứu người cha. Đoạn các quỷ hỏi quỷ con thứ ba về Ivan. Còn công việc của mày thế nào? Chả là sao cả. Nó nói, công việc của tớ không được thuận cho lắm. Việc đầu tiên là tớ nhổ nước bọt vào cái bình nước Kovac để anh ta đau bụng. Rồi tớ ra cánh đồng của anh ta nện đất cho rắn thành đá để anh ta có cố cũng không cày được. Tớ nghĩ anh ta sẽ không cày nổi. Nhưng nó, cái thằng ngốc ấy, đã vác cày đến và bắt đầu đánh bật tung đất ruộng. Miệng thì rên ư ử vì đau bụng, nhưng anh ta vẫn tiếp tục cày. Tớ bẻ gãy một cái cày của anh ta, Thằng ngốc ấy còn đi về nhà sửa lại cái cày khác, buộc những mảnh ghép vào đó, rồi lại tiếp tục cày. Tớ chui vào trong đất giữ lấy lưỡi cày, nhưng không tài nào giữ nổi. Nó tì mạnh tay lên vai cày, mà lưỡi cày thì sắc nhọn, làm đứt cả hai bàn tay tớ. Nó hầu như đã cày gần hết đám ruộng, chỉ còn lại một dải thôi. Anh em ơi, con quỷ nói, các cậu hãy đến giúp tớ với. Không thì nếu chúng ta không thắng nổi cái thằng này, là tất cả công sức của ta sẽ đi tông. Nếu thằng ngốc ấy không bị hại mà vẫn làm được công việc đồng án, thì anh em chúng nó sẽ không bị thiếu thốn. Thằng ấy nuôi cả hai thằng anh nó. Quỷ con theo dõi anh lính Simeon hứa ngày mai sẽ đến giúp nó. Rồi bọn quỷ giải tán. Ivan đã cày hết đám ruộng bỏ hóa, chỉ còn lại một đường cày. Anh ta lại đến cày nốt, bụng đau nhưng vẫn phải cày. Anh quất sợi dây thắng ngựa, lật ngược cái cày và ra ruộng cày. Đi được một đường cày, anh quay đầu lưỡi cày ngược về phía sau, rồi như mắc phải vật gì đó y như rễ cây, nó kéo ngược lại. Ấy là đôi chân của quỷ con ngoắt vào quanh cái cày để chặn giữ. Đúng là một phép màu. Ivan nghĩ bụng, vừa nãy ở đây không thấy có rễ cây, vậy mà bây giờ lại thấy nó. Ivan thò tay xuống luống cày, sợ phải một vật gì mềm mềm. Anh chộp lấy và lôi nó ra. Một vật đen xì như rễ cây, còn trên rễ cây có cái gì đó đang ngọ ngoại. Anh liếc nhìn, một chú quỷ con sống động. À, ra mày, anh nói, đồ chết tiệt. Ivan vung mạnh tay, chực đánh dập đầu nó. Nhưng quỷ con kêu oai oái. Xin anh đừng đánh tôi, nó nói, tôi sẽ làm những gì anh muốn. Mày sẽ làm gì cho tao? Anh cứ nói, anh muốn cái gì? Ivan gãi gãi đầu. Cái bụng tao đang đau, anh nói, mày có thể chữa được không? Tôi có thể, nó nói, vậy thì chữa cho tao. Quỷ con cúi xuống luống cày, lấy các móng chân bới tìm hồi lâu, rồi bứt một rễ cây nhỏ có ba nhánh đưa cho Ivan. Đây, nó nói, ai nuốt một rễ cây nhỏ này, bệnh nào cũng sẽ khỏi tuốt. Ivan cầm lấy rễ cây, xé các nhánh, rồi nuốt một nhánh rễ. Bây giờ bụng anh không đau nữa. Quỷ con lại năn nỉ. Bây giờ xin anh, nó nói, hãy thả tôi ra, tôi sẽ chui xuống đất và không lên đây nữa. Thôi được, Chúa tha tội cho người, anh nói. Ivan vừa kịp nhắc đến Chúa, thì quỷ con đã luồn nhanh xuống đất như hòn đá rơi xuống nước, chỉ để lại một lỗ nhỏ. Ivan nhét hai nhánh rễ cây còn lại vào mũ lông, rồi tiếp tục cày nốt đám ruộng. Anh cày hết đường cày cuối cùng, lật ngửa cái cày rồi về nhà. Anh tháo ngựa và đi vào trong nhà. Còn người anh cả, chàng lính Simeon đang ngồi cùng vợ ăn bữa tối. Người ta đã tước mất điền trang, chật vật lắm anh mới thoát khỏi nhà tù và chạy về nhà của cha. Simeon nhìn thấy Ivan. Anh đến đây ở với chú. Chú hãy cho vợ chồng anh ăn trong khi chưa tìm được nơi ở mới, anh ta nói. Được rồi, anh chị cứ ở đây, Ivan nói. Ivan chực ngồi xuống chiếc ghế dài, thì bà chị dâu tiểu thư tỏ ra không thích cái mùi toát ra từ người Ivan. Chị ta bèn nói với chồng, em không thể ăn tối cùng anh nông dân hôi hám này được, chị ta nói. Anh lính Simeon liền nói với Ivan, cô vợ tiểu thư của anh nói là người chú không được thơm tho cho lắm. Chú có thể ra phòng ngoài ăn tối được không? Thôi được rồi, em cũng đã đến lúc phải ra chuồng ngựa cho ngựa ăn đêm đây, Ivan nói. Ivan cầm chiếc bánh mì, phát áo choàng lên người
rồi đi ra chuồng ngựa ngủ đêm. Đêm hôm đó, quỷ con theo dõi anh lính Semyon đã làm xong việc và theo thỏa thuận đến tìm quỷ con theo dõi Ivan để giúp nó quấy rối anh chàng ngốc nghếch này. Nó đi đến cánh đồng đã cày, tìm mãi hồi lâu anh bạn của mình, nhưng không thấy đâu, mà chỉ thấy một lỗ thủng. Vậy rõ rồi, nó nghĩ bụng, tai họa đã xảy ra với anh bạn của mình rồi, cần phải vào cuộc thay nó thôi. Cánh đồng đã cày xong, phải ra bãi cắt cỏ để quấy rối cái thằng ngốc nghếch kia mới được. Quỷ con đi ra đồng cỏ, xả nước lũ ngập bãi cắt cỏ của Ivan, bùn bẩn phủ kín bãi cỏ. Sáng sớm tinh mơ, Ivan từ chuồng ngựa đêm trở về nhà, mài lưỡi hái rồi đi ra bãi cắt cỏ. Ra đến nơi, Ivan bắt đầu cắt cỏ. Mới cắt được lần một, lần hai, lưỡi hái đã cùn, không cắt được, phải mài lại thôi. Ivan cày cục, gắng sức một hồi lâu. Không, anh nói, mình phải về nhà lấy cái mài lưỡi hái và ổ bánh mì tròn nữa. Cho dù có phải vất vả cả tuần thì mình cũng không rời khỏi đây chừng nào chưa cắt cỏ xong. Quỷ con nghe thấy thế bèn nghĩ, thằng chả ngốc này cứng đầu thật, không thể làm gì được anh ta, cần phải nghĩ cách khác. Ivan đến bãi cỏ, mài lưỡi hái rồi bắt đầu cắt cỏ. Quỷ con chui vào đám cỏ, lấy gót chân dẫm lên lưỡi hái và cắm mũi xuống đất. Ivan cảm thấy cắt cỏ khó khăn hơn. Mặc dù vậy, anh đã cắt gần hết bãi cỏ, còn lại một ô nhỏ trên đầm lầy. Quỷ con lại chui vào đầm lầy. Nó tự nhủ, dù ta có phải cưa đôi hai cẳng chân đi nữa, cũng không để cho anh ta cắt hết cỏ. Ivan đi vào đầm lầy. Anh nhìn thấy cỏ mọc không dày lắm, vậy mà không kéo được lưỡi hái. Ivan cáu giận, giáng hết sức, tung mạnh lưỡi hái phát cỏ. Quỷ con định lưỡi ra chỗ khác, nhưng không kịp nhảy tránh sang một bên. Nó thấy không ổn, bèn rút vào bụi cây. Ivan vung lưỡi hái, hùa khắp bụi cây, cắt đứt phăng nửa cái đuôi của quỷ con. Ivan cắt nốt đám cỏ, sai cô em cào cỏ, còn anh đi cắt lúa mạch đen. Anh vác cái móc ra đồng. Quỷ con cục đuôi đã chờ sẵn ở đấy rồi. Nó làm rối tung đám lúa mạch đen, móc lên cũng không được. Ivan quay về nhà, lấy cái liềm rồi bắt đầu gặt. Anh gặt hết cả đám lúa mạch đen. Nào, bây giờ thì phải đi gặt lúa kiều mạch, anh nói. Quỷ con nghe thấy thế, nghĩ bụng. Ở cánh đồng lúa mạch đen, mình đã không làm gì được anh ta. Vậy ta phải quấy rối bằng được anh ta trên đám ruộng lúa kiều mạch này. Chỉ phải ngồi chờ cho đến sáng thôi. Sáng hôm sau, quý con chạy đến ruộng lúa kiều mạch. Nhưng tất cả lúa đã gặt xong. Ivan đã gặt lúa suốt đêm để ít bị rơi vãi. Quý con tức giận. Cái thằng ngốc nghếch này đã chặt đứt đuôi mình lại còn hành hạ mình nữa. Nó nói, đến trong chiến tranh cũng không thấy những tai họa như thế này. Nó không ngủ, cái thằng đáng nguyền rủa ấy, ai mà theo kịp nó được. Giờ mình phải đi, nó nghĩ, đến những đống lúa, làm thối rửa hết lúa cho nó coi. Rồi quỷ con lủi vào đống lúa mạch đen, chui rút giữa các lượm lúa, bắt đầu làm thối rửa lúa. Nó hâm nóng lúa và hâm nóng cả bản thân nó rồi ngủ thiếp đi. Còn Ivan đóng ngựa rồi cùng em gái đi chở lúa về. Anh đẩy xe kéo đến gần đống lúa và quăng lúa lên xe. Quăng được hai lượm lúa, anh chọc cái nạng gãy lúa, trúng phải mông con quỷ. Anh nhấc bổng nó lên. Nhìn thấy chú quỷ con còn sống, bị cục đuôi đang giãy giụa co rúm thân trên chiếc nạng gãy lúa, nó đang muốn nhảy xuống đất. Lại là mày à, anh nói, cái đồ chết tiệt, mày lại ở đây hả?
Tôi là đứa khác, đứa kia là anh em của tôi. Còn tôi đã ở bên anh trai Simeon của anh.
Nào, anh nói, mày có là ai đi nữa thì mày cũng sẽ biết tay tao. Anh định quật quỷ con xuống luống cày, nhưng quỷ con bắt đầu van xin.
Xin anh thả tôi ra.
Nó nói, từ rày tôi không làm thế nữa. Còn anh muốn gì, tôi sẽ làm cho hết.
Mày có thể làm gì?
Tôi có thể làm ra những người lính từ bất cứ vật gì anh muốn. Nó nói,
cần bọn lính để làm gì?
Để làm bất cứ việc gì anh muốn. Chúng có thể làm được mọi việc.
Chúng có hát được không?
Được chứ. Thế thì mày làm đi, anh nói.
Rồi quỷ con bảo,
anh hãy cầm lượm lúa mạch đen trên tay, đập đập đầu cuốn của nó xuống đất và chỉ việc nói, kẻ đầy tớ của ta ra lệnh để không cần bó lúa nữa, mà trong bó có bao nhiêu cọng rơm sẽ biến thành bấy nhiêu người lính.
Ivan cầm bó lúa, đập xuống đất và nói như quỷ con vừa bảo.
Bó lúa tức thì tách rời thành từng cọng và biến thành những người lính. Đi ở phía trước là anh lính đánh trống và anh lính thổi kèn đang chơi nhạc.
Ivan phá lên cười. Mày giỏi thật.
Anh nói, tháo vát lắm. Cái trò này hay đấy, có thể mua vui cho các cô gái đấy.
Nào, bây giờ anh thả tôi ra.
Con quỷ nói.
Không.
Cái trò này tao sẽ làm bằng thứ khác, chứ không thì tốn bao nhiêu lúa. Mày hãy bảo tao cách biến chúng lại thành bó lúa, để tao còn đập lúa chứ.
Quỷ con nói. Anh hãy nói, có bao nhiêu lính, có bấy nhiêu cọng rơm. Kẻ đầy tớ của ta ra lệnh, hãy trở lại thành bó lúa đi.
Ivan nói vậy, và lại xuất hiện bó lúa.
Quỷ con lại cất tiếng van xin.
Giờ anh hãy thả tôi ra.
Nó nói.
Thôi được rồi.
Ivan móc quỷ con vào luống đất, một tay giữ nó, rồi lôi giật nó ra khỏi cái nạn gãy rơm.
Mày hãy đi với Chúa.
Anh nói. Anh vừa nhắc tới Chúa, thì quỷ con đã chui tọt xuống đất, như hòn đá rơi xuống nước, chỉ để lại một cái lỗ.
Ivan trở về nhà, thấy ở nhà người anh thứ hai, Tarasơ cùng bà chị dâu đang ngồi ăn tối.
Tarasơ bụng phệ, đã chạy trốn khỏi con nợ về nhà cha.
Nhìn thấy Ivan, anh ta nói,
này chú, Ivan, hãy cho anh chị ăn đến khi nào buôn bán được, anh chị sẽ đi.
Được rồi, anh chị cứ ở đây,
anh nói. Ivan cởi áo choàng ngồi xuống bàn ăn, còn bà chị dâu thương gia.
Em không thể ngồi ăn với kẻ ngốc nghếch này được. Người anh ta nồng nặc mùi hôi,
cô ta nói.
Tarasơ bụng phệ nói, Ivan, người chú có mùi khó chịu lắm. Chú hãy ra phòng ngoài ăn nhé.
Cũng được,
anh nói. Ivan cầm bánh mì và đi ra sân.
Em nhân tiện, cũng đến lúc phải ra chuồng đêm cho ngựa ăn đây,
anh nói. Đêm hôm đó, quỷ con lo chuyện của Tarasơ bụng vệ xong xuôi, theo thỏa thuận, liền đến giúp anh em quấy rầy chàng ngốc Ivan. Nó đến cánh đồng đã cày, tìm mãi anh em hồi lâu không thấy, chỉ thấy một cái lỗ. Nó đi ra đồng cỏ, tìm thấy trong đầm lầy một cái đuôi, còn trên cánh đồng lúa mạch đen thì thấy một cái lỗ khác. Vậy rõ là anh em gặp tai họa rồi, mình phải vào cuộc thay họ thôi. Biết làm gì với thằng ngốc đây?
Quỷ con chạy đi tìm Ivan, còn Ivan đã rời khỏi cánh đồng, đang chặt cây trong cánh rừng nhỏ. Mấy anh em sống chung trở nên chật chội, mới sai thằng em ngốc nghếch vào rừng đốn gỗ dựng nhà mới. Quỷ con chạy vào rừng, leo lên các cành cây quấy rối không cho Ivan đốn gỗ. Ivan tính chặt cây sao cho nó đổ xuống chỗ thoáng sạch. Anh bắt đầu ngã cây, nhưng cái cây chết tiệt ấy lại không đổ đúng chỗ, mắc víu vào các cành khác. Ivan chặt cành máu, bắt đầu lật đi lật lại thân cây, dáng hết sức lật đổ cây. Ivan tiếp tục chặt sang cây khác, anh cũng làm nó đổ như cây trước. Anh loay hoay chật vật mãi, gắng sức gỡ tháo cây khỏi bị móc. Đến cây thứ ba, anh cũng đốn cây bằng cách đó. Ivan dự tính sẽ đốn được 50 cây gỗ, nhưng chưa chặt được tới 10 cây thì trời tối đã ập xuống trên sân. Ivan đã mệt nhoài, người anh bốc hơi khi sương mù đã buông phủ khắp cánh rừng, nhưng anh không muốn bỏ dở việc. Anh lại đẵng tiếp một cây nữa. Thế nhưng cái lưng bị đau gãy khiến anh kiệt sức. Anh dắt rìu vào đai quần, rồi ngồi nghỉ lấy sức. Quỷ con thấy Ivan im lặng, nó lấy làm mừng rỡ. Nào, anh ta đã kiệt sức rồi, anh ta bỏ việc, cả mình bây giờ cũng phải xả hơi tí chứ. Quỷ con ngồi cưỡi trên cành cây và lấy làm vui mừng. Nhưng Ivan đã đứng dậy, gỡ rìu ra, rồi vung rìu bổ mạnh từ bên này sang bên kia gốc cây. Lập tức, cái cây kêu răng rắc, rồi đổ đánh rầm. Con quỷ giật mình, không kịp đỡ chân ra. Một cành cây gãy gục, đè lên cẳng chân của nó. Ivan bắt đầu thu dọn cành cây, bỗng nhìn thấy một con quỷ sống động. Ivan lấy làm ngạc nhiên. Lại là mày à, rõ quân chết tiệt, mày lại ở đây à? Anh nói. Tôi là một đứa khác, tôi vừa ở chỗ anh trai Taraser của anh. Nào, mày dù là đứa nào chăng nữa thì tao cũng cho mày biết tay. Ivan vung rìu lên, định bổ cái đầu rìu xuống đầu con quỷ. Quỷ con cất tiếng van nài, xin anh đừng đánh tôi sẽ làm tất cả điều gì anh muốn. Mày có thể làm được gì? Tôi có thể làm ra tiền cho anh bao nhiêu anh muốn. Được, Ivan nói, mày làm đi. Và quỷ con đã dạy anh. Anh hãy bứt lấy chiếc lá từ cây sồi này và vò sát trong hai bàn tay, vàng sẽ rơi xuống đất. Ivan cầm lấy những chiếc lá, vò sát và vàng rơi vãi xuống. Trò này hay đấy, để chơi với đám trẻ trong những lúc dạo chơi. Hãy thả tôi ra, quỷ con nói. Thôi được. Ivan cầm một cành mẫu, gỡ quỷ con ra. Đi đi, Chúa tha tội cho mày, Ivan nói. Và anh vừa nhắc về Chúa, quỷ con đã chui tọt xuống đất như hòn đá rơi xuống nước, chỉ để lại một lỗ thủng. Mấy anh em đã xây nhà xong và bắt đầu ra ở riêng. Ivan từ ngoài đồng về nhà, nấu bia rồi mời các anh đi dạo chơi. Hai người anh đã không đến chơi nhà Ivan. Tụi anh chưa từng thấy, hai anh nói, cuộc dạo chơi nào của nông dân. Ivan thớt đãi các Murik và các bà con, bản thân thì uống rượu đến say nhè, rồi anh ra đường nhập vào nhóm nhảy điệu vòng tròn Karavot. Ivan lại gần đám nhảy điệu Karavot, bắt các bà tung hê, cất tiếng hát ca tụng anh. Tôi, anh nói, sẽ cho các bà chị một thứ mà các bà chị chưa bao giờ thấy trong đời. Các bà phá lên cười, rồi bắt đầu tung hê, hát bài ca tụng anh. Tung hê xong, họ nói, nào, anh cho chúng tôi đi. Bây giờ, anh nói, tôi sẽ đem lại cho các bà. Anh vớ lấy chiếc túi nhỏ, rồi chạy vào rừng. Các bà cười ồ. Thật là một thằng ngốc. Rồi họ quên ngay anh ta. Nhưng kìa, mọi người nhìn thấy Ivan đang chạy về. Tay xách cái túi đựng đầy vật gì đó. Thế nào, phân phát cho các bà chứ? Anh phân phát đi. Ivan bốc một nắm vàng quăng ra cho các bà. Chào ôi, các bà nhảy xổ đến nhặt vàng.
Các mujik cũng xô ra cướp giật của nhau. Mọi người suýt đè chết một bà lão. Ivan phá lên cười. Ôi các người, một lũ ngốc. Anh nói, vì sao các người đè bẹp bà lão thế kia? Các người xử sự nhẹ nhàng hơn thì tôi sẽ còn cho các người nữa. Anh lại quẳng tiếp vàng. Đám đông xô lại. Ivan quăng hết cả túi vàng. Mọi người lại xin nữa. Nhưng Ivan nói, hết rồi, lần sau tôi lại cho bà con. Còn bây giờ, nào ta hãy nhảy múa và ca hát. Các bà cất giọng hát. Những bài hát của các bà không hay. Anh nói, vậy những bài hát nào hay hơn? Mọi người nói. Còn tôi, anh nói, sẽ cho bà con xem ngay bây giờ. Anh ra sân đập lúa, rút một bó lúa, bọc nó lại, đặt lên mông, rồi đập gõ vào nó. Nào, kẻ đầy tớ, hãy làm để không còn bó lúa nữa, mà mỗi cọng rơm biến thành một người lính. Anh nói, bó lúa bật tung ra, biến thành những người lính. Họ đánh trống và thổi kèn. Ivan ra lệnh cho những người lính chơi một bài hát, rồi cùng họ đi ra đường. Mọi người lấy làm ngạc nhiên. Những người lính chơi xong bài hát, Ivan liền đưa họ trở lại sân đập lúa và không cho ai đi theo mình. Rồi anh lại biến những người lính thành bó lúa, quẳng nó vào đống lúa. Ivan trở về nhà và nằm ngủ trong góc nhà cạnh bếp lò. Sáng hôm sau, người anh cả Semyon biết được chuyện tối qua đã đến gặp Ivan. Chú hãy nói cho anh biết. Anh ta nói, chú dẫn những người lính đó từ đâu đến và chú đã đưa họ đi đâu? Anh cần biết để làm gì? Ivan nói, còn để làm gì nữa? Với những người lính đó, có thể làm được mọi việc, có thể sống cho mình cả một vương quốc. Ivan ngạc nhiên, thật ư? Sao anh không nói với em từ đầu? Anh nói, em sẽ làm bao nhiêu người lính em muốn. Hơn nữa, em và cô em gái đã đập được nhiều lúa để lấy rạ. Ivan dẫn người anh tới sân đập lúa và nói, anh phải nhớ đấy, em sẽ làm ra họ, còn anh hãy đưa họ đi khỏi đây. Kẻo nếu cho họ ăn, chỉ trong một ngày họ chén sạch cả làng. Anh lính Semyon hứa sẽ đưa binh lính đi khỏi đây. Và Ivan bắt đầu làm ra những người lính. Anh cầm bó lúa đập gõ ở trên sân đập lúa. Tức thì xuất hiện một đại đội lính. Anh đập bó lúa thứ hai, lại một đại đội lính nữa hiện ra. Anh đã làm hiện nhiều lính đến mức họ đứng kín cả cánh đồng. Thế nào anh? Tốt chứ? Simeon vui sướng và nói, tốt đấy, cảm ơn chú Ivan. Thế chứ? Anh nói, nếu anh còn cần lính nữa thì anh cứ đến, em sẽ làm thêm cho anh. Rơm rạ hiện có nhiều lắm. Bấy giờ Simeon liền ra lệnh cho đội quân tập hợp lại, chỉnh đốn hàng ngũ, rồi lên đường tham chiến. Anh lính Semyon vừa đi khỏi thì Taraser bụng phệ cũng đến. Anh biết chuyện tối qua và xin xỏ chú em. Chú hãy tiết lộ cho anh biết, chú lấy đâu ra nhiều đồng tiền vàng thế? Nếu như anh có nhiều đồng tiền vàng bay theo gió như thế, thì anh có thể hốt được tiền bạc của cả thế giới này. Ivan ngạc nhiên. Ồ, đáng lẽ anh nói cho em từ trước mới phải. Em sẽ xoa xát cho anh bao nhiêu đồng tiền anh muốn. Người anh tỏ vẻ vui mừng. Chú hãy cho anh dù chỉ 3 túi thôi. Được thôi, anh nói, chúng ta đi vào rừng, kẻo mà thắng ngựa vào xe không chở hết đâu. Hai anh em đi vào rừng.
Ivan bắt đầu xoa xoa tay vào những chiếc lá sồi, rồi rủ xuống một đống tiền lớn.
Được rồi chứ anh?
Tarasa vui sướng. Tạm được rồi, người anh nói. Cảm ơn chú Ivan.
Thế chứ, nếu anh muốn nữa thì cứ đến. Em sẽ xoa tiền vàng này nữa cho anh, còn nhiều lá sồi lắm.
Tarasa bụng phệ, chất đầy một xe tiền rồi lên đường đi buôn. Hai người anh đã đi khỏi. Simeon đi đánh nhau, còn Tarasa thì đi buôn. Anh lính Simeon đánh chiếm cho mình cả một vương quốc, còn Tarasa bụng phệ buôn bán một đống tiền lớn kiếm khá lời. Hai anh em gặp nhau, họ thổ lộ với nhau. Những người lính của Simeon xuất hiện từ đâu? Tiền của Tarasa do đâu mà có? Anh lính Simeon nói với người em: anh đã chiếm được cả một vương quốc và anh sống khá ổn. Chỉ phải cái anh thiếu tiền để nuôi binh lính. Còn Tarasa bụng phệ thì nói với anh: còn em kiếm được một đống tiền lớn. Chỉ phải cái có một nỗi khổ là chẳng có ai canh giữ tiền. Anh lính Simeon liền nói: chúng ta hãy đi đến chỗ chú Ivan. Anh bảo chú ấy làm thêm quân lính, anh sẽ giao họ cho chú để canh giữ tiền cho chú. Còn chú thì bảo chú ấy xoa thêm cho anh ít tiền để nuôi quân lính. Rồi hai người đi đến chỗ Ivan. Đến nơi, Simeon nói: chú em ạ, quân lính của anh ít quá. Anh ta nói: chú hãy làm thêm lính cho anh, dù chỉ hai đống lúa thôi, được chú biến thành lính cũng được. Ivan lắc đầu: vô ích thôi, em sẽ không làm thêm quân lính cho anh nữa.
Tại sao vậy? Chú đã hứa với anh rồi cơ mà.
Simeon nói:
đã hứa, nhưng em sẽ không làm nữa.
Ivan nói:
vậy vì sao chú, đồ ngốc, không làm nữa hả?
Vì quân lính của anh đã đi đánh người ta đến chết. Mới đây thôi, em đang cày bên đường, nhìn thấy một người đàn bà chở cổ quan tài trên đường. Bà ta khóc rống lên. Em hỏi, ai chết vậy? Bà ấy nói, quân lính của Simeon trong chiến tranh đã giết chết chồng tôi. Em cứ nghĩ là quân lính sẽ chỉ gãy đàn, chơi bài hát, đằng này họ lại đi đánh giết người. Em không cho thêm nữa. Anh khăng khăng từ chối, không làm thêm những người lính nữa. Đến lượt Tarasa bụng phệ, cũng cầu xin Ivan ngốc nghếch làm thêm cho anh ta tiền vàng nữa. Ivan lắc lắc đầu. Vô ích thôi, em sẽ không xoa thêm tiền nữa đâu.
Tại sao vậy?
Tarasa bụng phệ nói.
Chú chả hứa rồi cơ mà.
Đã hứa, nhưng em không làm thêm nữa.
Ivan nói. Vậy sao chú, đồ ngốc, không làm nữa hả? Vì những đồng tiền vàng của anh đã đi cướp con bò cái nhà Mikhailovna. Cướp là thế nào?
Cướp là thế đấy. Bà Mikhailovna có một con bò cái vắt sữa. Bọn trẻ vẫn được uống sữa. Nhưng mới đây, bọn trẻ nhà bà ấy đến chỗ em xin sữa. Em mới nói với chúng nó, cái con bò cái nhà các cháu đâu rồi? Bọn nó nói, cái chú quản lý của Tarasa bụng phệ về đây đưa cho mẹ chúng cháu 3 đồng tiền vàng. Còn mẹ đã đưa cho chú ấy con bò cái. Bây giờ chúng cháu chẳng có sữa để uống. Em cứ nghĩ là anh muốn dùng những đồng tiền vàng này để chơi, nhưng anh lại cướp bò cái của bọn trẻ. Em không cho thêm nữa. Và anh chàng ngốc khăng khăng từ chối, không cho thêm nữa. Thế là hai người anh bỏ đi. Hai người anh bỏ đi rồi tính toán làm thế nào để chia sẻ với nhau nỗi khổ của mình. Simeon nói, chúng ta hãy làm thế này vậy. Chú đưa tiền cho anh để nuôi quân lính, còn anh sẽ cho chú một nửa vương quốc cùng với quân lính để họ canh giữ tiền cho chú.
Tarasa ưng thuận. Hai anh em đã chia sẻ cho nhau, và cả hai đều trở thành những ông vua, và cả hai đều giàu có. Còn Ivan sống ở nhà, nuôi cha mẹ và cô em gái Câm làm việc trên đồng ruộng. Có một lần xảy ra một chuyện. Con chó già giữ sân của Ivan bị ốm, chóc ghẻ, sắp chết ngoẻo. Ivan thương con chó, liền lấy miếng bánh mì của cô em gái Câm đặt vào chiếc mũ lông, mang ra chỗ cho nó, ném bánh cho nó ăn. Chiếc mũ bị rách thủng và một nhánh rễ cây cùng bánh mì rơi tung ra. Con chó già đớp ngay nhánh rễ cây cùng miếng bánh mì. Vừa nuốt chửng nhánh rễ cây, con chó đã đứng bật dậy, chạy tung tăng, cất tiếng sủa ầm lên, ngoe ngoảy cái đuôi. Nó đã phục hồi ngay,